Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Hôm thứ sáu chúng tôi có một kinh nghiệm rất là buồn cười. Chúng tôi có ghé thăm gia đình một đồng nghiệp làm chung với tôi. Thì hôm đó thì chúng tôi tới ngồi nói chuyện với cặp vợ chồng với đứa con 4 tuổi ở trong phòng khách. Thưa rồi sau đó thì có một cái cú điện thoại và người vợ bắt cái cú điện thoại đó. Có cái điện thoại reo đó, người vợ bắt cái điện thoại và người vợ nghe. Cái buồn cười là cái cú điện thoại đó có một người gọi là salesman, tức là những người buôn bán đó quý vị. Họ gọi điện thoại tới để họ rủ mình mua này mua nọ mua kia đó. Và có lẽ là họ nói dai nói sao đó không biết. Thì người vợ bực, có vẻ bực. Và tôi thấy để ý là người vợ đập cái điện thoại xuống khi mà ngắt. Vì có lẽ là nói dai quá rồi muốn không đứt được đó. Thì cô ta không có cách nào khác là cô ta đặt cái điện thoại xuống một cái rầm. Nghe một tiếng rất là lớn. Thì cô ta vừa xoay qua thì khi đó thì là 7 giờ tối. Và 7 giờ tối thì ở nhà có cái đồng hồ reo á. Đồng hồ cái chuông nó reo đó quý vị. Và khi mà tôi đặt xuống thì nghe cái chuông reo á. Thì đứa con gái 4 tuổi nó đứng thẳng nó cười. Và nó thở. Rồi mẹ nó xoay ra thì dùng dằn nó nhắc mẹ nó. Take a deep breath. Thở thiệt sâu. Thế thì mẹ nó phát cười. Thế tôi thấy rằng ngay trong khi đó đó quý vị, cái bực bội vì một cú điện thoại mà dai dẳng của một cái người bán hàng đó, có lẽ là quý vị cũng khi gặp phải. Thì vừa bực dằn cái điện thoại xuống thì xoay qua thì nhờ cái nụ cười của đứa bé. Và đứa bé đó được tập rất là sớm, là khi mà ở nhà mà đồng hồ reo lên đó, chuông đồng hồ mà gõ như vậy đó, thì gia đình nó tập đứng lại thở và cười với nhau. Và tối rằng có cái buồn cười nhưng mà rất là dễ thương, bởi vì nó xảy ra một cách rất là tình cờ. Và tôi quan sát thấy, sau đó tôi hỏi người mẹ là khi mà để cái điện thoại xuống có bực hay không. Nó bực lắm, bực lắm, bởi vì nói chuyện dai quá đi. Nhưng mà khi thấy cô bé nó cười đó, khi thấy cô bé nó cười đó, thì sực nhớ tới là lúc này là lúc mình thở. Và sau khi thở rồi thì trở lại nói chuyện với chúng tôi. Và chúng tôi thấy rằng cái việc tu tập nó xảy ra trong từng lúc như vậy đó quý vị. Bởi vì cái giận, cái hờn, cái bực, cái bồn nó tới nó không có hẹn trước. Mà chúng ta thấy có những cú điện thoại, giản dị là một cú điện thoại. Thưa người kia đó, họ muốn vì cái miếng cơm manh áo, họ muốn bán cho mình được một cái món hàng. Mà có khi chúng ta không cần. Quý vị thấy chúng ta không cần. Thì họ nói dai, nói dài, nói gì đó đại khái như vậy. Thì chúng ta bực. Thưa nếu mà không khéo như vậy đó, thì bực với một cái người mình không thấy. Họ đâu có cảm thấy được cái bực của mình. Nhưng mà khi mình dằn điện thoại xuống đó, thì có khi là vợ chồng con cái của mình đó, họ sẽ cảm được cái bực của mình. Và quý vị để ý chứ coi, khi một người bực trong một gia đình chứ gì, một người bực thôi, thế thì những người khác đều lâm vào cái tình trạng rất là nervous, rất là băn khoăn. Quý vị cứ để ý thôi coi. Để bà nội bà bực thì ở nhà vui gì thì cũng tự nhiên cái vui nó cũng giảm lại, nó chặn đứng lại. Cho nên mình để ý cho việc tu tập hàng ngày, cái hơi thở nó quan trọng lắm. Tôi nhớ rằng tuần trước mình đã học về 4 cái phương pháp, 4 cái nguyên tắc để mà giúp cho người chuyển được người. Trong kinh nó gọi là nhiếp thủ. Nhưng mà nói cái danh từ bình thường, cái ngôn từ bình thường đó, là khi mà chúng ta muốn giúp một người nào đó để mà chuyển hóa họ, Thưa tôi nói lại là mình không chuyển hóa được họ. Tôi nói lại ha, mình chỉ có thể giúp họ chuyển hóa được họ thôi. Cái chỗ này rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình chuyển được họ đó, thưa như vậy là mình đi ngược lại với cái luật nhân quả của nhà Phật. Vì thế mình không chuyển được người ta. Mình chỉ tạo những cái điều kiện thuận lợi, mình chỉ tạo những cái thuận duyên cho người ta chuyển được người ta thôi. Cho nên nói rằng Đức Phật không thể cứu được mình nếu mà chúng ta không có sẵn sàng để cứu chính mình. Quý vị thấy ha, trong cái khái niệm của Đạo Phật đó, là mình phải có một cái hạt giống để mà chuyển trước đó đã. Hoặc là do học tập, hoặc là do thiền quán. Chứ không có ai thể cứu được mình. Chúng ta ăn thì chúng ta no, mình không ăn thì mình đói. Cho nên cái khái niệm ở đây là mình giúp cho người chuyển được cái khổ đau của họ thành cái an lạc, giúp cho họ chuyển được cái phiền não thành cái bồ đề. Và bốn nguyên tắc mà chuyển hóa đó mình đã học rồi. Chưa ở sau này đó, thì Đức Phật dạy thêm một cái điều là nếu mà những người phát tâm Bồ Tát, tức là chúng ta phát tâm độ mình, độ người, làm cho đời mình vơi đi nỗi khổ, thêm được niềm vui, giúp cho người đời vơi đi cái khổ, thêm được niềm vui, thì đó là những người mà gọi là những người có tâm nguyện Bồ Tát. Nếu là những bậc Bồ Tát, thì khi như vậy thì chúng mình có cái việc kế tiếp là chúng mình nuôi đệ tử, nuôi dưỡng đệ tử. Thưa, ở đây đó, xin quý vị hiểu cho đệ tử rộng một chút. Bởi vì ở đây nếu mà Bồ Tát tại gia mà nuôi đệ tử, thì chúng ta nghĩ kia đệ tử thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? Nghĩ chuyện gì? Học trò. Có phải không nè? Thưa quý vị có học trò không? Có không quý vị? Thưa nó không, đâu có. Thưa xin quý vị nhớ cho điều là những người chung quanh của chúng ta đó, là thầy của chúng ta nhưng mà là học trò của chúng ta. Là bởi vì khi một chúng ta nhớ là cái học trò là như vậy, chúng ta chỉ cần, quý vị thấy, chỉ cần một cái nụ cười của mình nó có thể gây tác động trong tâm hồn của một người khác. Chỉ cần một cách nói của mình á, có thể dạy cho người khác một bài học cực kỳ linh động. Cho nên xin nhớ đệ tử đây không nhất thiết phải là cháu là đệ tử của tôi, là học trò, chứ không phải như vậy. Thế là trong cái cương vị mà trong xã hội của chúng mình á, những cái ngôn ngữ, những cái hành động, những cái nhìn, cái nói của chúng ta đó, đều có một cái tác động nào đó. Quý vị nhớ, đều có một cái tác động nào đó trên tâm hồn của cái người chung quanh. Tôi nói lại, trong cuộc sống của chúng mình á, một cái tiếng nói, một cái nụ cười, một cái nhìn, một cái hành động đều có tác động trên người chung quanh. Tôi lấy một thí dụ. Bây giờ quý vị thấy trong nhà mình có hai người. Bây giờ quý vị hơi bực một chút đi. Người đó không thể là không phải là đệ tử quý vị. Hơi bực chút thì mình để một cái ghế hơi nặng một chút. Thưa nếu mà chúng ta để cái ghế hơi nặng một chút á, chúng ta tưởng rằng không có tác động tới ai, nhưng mà cái tác động liền tới cái tâm hồn của người kia. Có khi nào quý vị thấy ở trong chùa chúng ta nhé, bây giờ mình đang đứng dưới bếp, mình đang bưng tô bún mình chuẩn bị ăn đi, mà cái cô kia vì lý do nào cũng giận, cũng sập cái ghế vào bên. Thưa cô tưởng rằng không có tác động tới mình, nhưng mà khi chúng ta thấy, khi mà chúng ta nhìn một cái hành động đó, thì trong lòng của chúng ta có khác hơn là cái tình trạng trước khi thấy. Cho nên trong cái việc mà tu tập đó, thưa nhớ mọi người chung quanh đều có thể là thầy của chúng ta, nhưng mà ngược lại mọi người chung quanh đều có thể là những người học từ chúng ta. Cho nên ở đây khi nói về Bồ Tát tại gia đó, tức là chúng ta bao giờ cũng vậy, để ý tới những cái tác động về tâm lý đối với người chung quanh qua cái ngôn ngữ, cái hành động, cách nói năng, cách xử thế của mình. Như vậy thì đối với những người theo hạnh Bồ Tát thì chuyện đầu tiên là chúng ta trong kinh nói rằng Bồ Tát tùy thời dạy răng. Ở đây nói tùy thời nghĩa là lúc tham dần si mê, khi họ khởi phiền não tham lam, phải vì họ nói nhiều pháp đối trị. Thưa đây là khi mà chúng ta xúc cảnh, tức là trong một cái hoàn cảnh nó khởi lên, thì chúng ta cần để ý đối với cái cảnh đó mà dạy răng. Quý vị thấy, tôi lấy một thí dụ. Bây giờ người đó đang giận, thấy một cái người nào đó đang giận, hoặc là mình đang giận, vậy thì cái chuyện của mình làm á, quan trọng của chúng ta trước mắt là mình làm cái gì quý vị? là gì? Thế cái chuyện trước mắt là bởi vì khi mình đang giận cái gì, vậy thì phải đối trị với cái giận đó trước. Quý vị thấy ha, như vậy thì cái pháp, phương pháp của Đức Phật á, thì một trong những phương pháp căn bản để mà mình chuyển hóa là đối trị tắc đàn. Đối trị tắc đàn tức là trước một cái hoàn cảnh như vậy thì mình phải lo chuyện đó. Tôi lấy ví dụ, bây giờ có một người đang có cái bệnh nhức đầu, phải không nè, đang bệnh nhức đầu. Thì cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó, có thể cái nhức đầu nó là cái triệu chứng của những chuyện khác. Người ta nó là cái triệu chứng của chuyện khác. Nhưng mà khi mà người ta có chuyện nhức đầu á, thì vì có lẽ mình không có thời giờ, cho nên cái chuyện đầu tiên của chúng ta là phải làm cho họ bớt nhức đầu cái đã. Rồi sau đó tìm thử có thể là họ uống thiếu nước, hoặc cái trong người họ không đủ nước, có thể là gan, có thể là nhiều thứ khác. Vậy cái vấn đề trước mắt là mình phải đối trị cái chuyện nhức đầu trước. Cho nên cái phương pháp này Đức Phật gọi là đối trị tắc đàn. Mình phải đối trị liền, mặc dầu cái phương pháp đối trị nó có thể là không có giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề, nhưng mà trước hết mình phải đối trị. Quý vị thấy không? Rồi lấy một thí dụ khác. Bây giờ giả sử như chúng ta có một trường hợp, có một người bạn mà hay giận, giận quá, đụng cái chuyện gì cũng giận, lớn cũng giận, nhỏ cũng giận, mà mọi chuyện gì cũng tìm cách giận. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng giận như vậy đó, cái chuyện đầu tiên của mình là phải làm cho người đó trong một cái hoàn cảnh như vậy, họ ít ra họ có cái tỉnh táo nào đó, họ không bớt giận đi, họ có một cái tỉnh táo nào đó để mà họ thấy được cái hoàn cảnh trước mặt của họ. Thế rồi sau đó thì sao? Thưa, cái giận đó có thể là do cái tình trạng là chính họ giận họ. Tôi nói lại, cái nguyên nhân của cái giận đó, có nhiều người mà hay giận, đụng cái chuyện những giận đó, vậy cái chuyện hoàn trước mắt của mình là làm thế nào đó cho chuyện trước mắt của họ bớt giận. Cái gốc rễ của cái chuyện mà dễ giận của họ đó, đó là cái vấn đề sao? Quý vị thấy là đó là cái vấn đề sao? Vậy thì cái gốc rễ của cái chuyện mà họ dễ giận có thể là họ giận chính họ. Họ không có happy với họ, không có vui với chính họ. Họ cảm thấy cuộc đời họ sao sao đó. Vậy thì khi đó cái vấn đề từ từ chúng ta mới phân ra để mà chúng ta tìm cách giúp cho họ. Nhưng mà trước hết là phải thấy cái vấn đề trước mắt. Cho nên chúng tôi thấy rằng cái chuyện của mình tu tập cũng như là chuyện mà hành trì thì chúng mình phải thực, Đức Phật rất là thực tế. Thấy trước mặt chuyện gì mình làm trước. Nhưng mà làm trước không có nghĩa là quên đi cái gốc rễ căn bản của cái vấn đề. Quý vị thấy ha, trước mắt phải làm, rồi sau đó mình mới băn khoăn tới cái gốc rễ. Thì ở đây là tùy thời dạy răng, tức là tùy cái hoàn cảnh khởi lên, mình nhân đó mà mình dạy. Cái chỗ này cũng xin lưu ý trường chữ tùy thời. Tức là có khi người ta đương giận, đương giận. Rồi bây giờ nói rằng Bồ Tát á, người ta đương giận thì phải tùy thời giận mà dạy. À, mà bây giờ giả sử cho quý vị có khi nào quý vị đang nói, có nói chuyện một người giận không? Ở đây quý vị nào kinh nghiệm mà nói chuyện với một người đang giận không? Thì chắc có. Khi mà họ đang giận á, mình nói họ có nghe không? Nếu nói về phía họ thì họ nghe. Phải đó chị giận gì là phải á. Trừ phi là Phật mà không giận thôi, thưa thì họ nghe. Không, quý vị thấy không? Nhưng mà ngược lại nói ngược thôi, hơi đâu mà giận. Chuyện gì có đáng là mà giận thì họ không bao giờ họ nghe. Quý vị ý thế này. Như vậy thì chỉ tùy thời đạo Phật cái chỗ này đó, là mình phải tùy thời sử dụng phương tiện một cách khéo léo. Quý vị thấy ha? Vậy thì nếu mà người ta đang giận vì một cái lời nói, vì một cái hiện tượng, thì cái chuyện quan trọng của đạo Phật á, là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Trong cái phương pháp đạo Phật có khi là có khi đoạt cảnh không đoạt nhân. Đoạt cảnh tức là gì? Cảnh tức là cái hoàn cảnh, cái condition đó. Vậy thì có khi người ta đang giận hai người, người này đương giận người kia, tức là người này đương giận người kia. Vậy thì trường hợp đó là mình đoạt cảnh, mình lấy cái nhân đi, mình lôi người đó, thôi chị ở trong này rồi thôi, mình hai tôi với bà ra ngoài sân chơi một chút. Thế vậy thì với cái cảnh hai người mà đối diện với nhau đó, thì cái giận nó có thể có điều kiện để nó tăng lên. Còn bây giờ đương dậy trong nhà cái gì, mình lôi ra ngoài sân. Thế như vậy thì cái cảnh nó khác, cái đối tượng giận nó sẽ không còn có mặt trước mắt nữa. Và như vậy thì cái giận nó tương đối là nó dễ xuống. Quý vị thấy không? tức là mình cảnh và nhân, nhân tức là người, nhân tức là người, và cảnh tức là cái hoàn cảnh, cái khu vực. Giả sử như giận người, đang giận người chứ gì, thì mình lấy cảnh, mình thấy người. Quý vị hiểu được chưa nào, lấy cảnh, thấy người. Đang hai người đang cãi lộn trong nhà, vậy thì mình sẽ lấy cảnh, nói thôi, đừng có trong nhà, đi ra ngoài. Đi ra ngoài chỗ khác, vậy thì cái người đó không còn nữa. Mà ngược lại, khi mà bực về cảnh thì lấy người mà thế. Bực cảnh thì lấy người là thế là tại sao? Thí dụ, tôi nói trời gì mà tối ngày mưa hoài, xanh bực. Thí dụ vậy. Thế như vậy thì cái nguyên do của cái bực bội, cái giận hờn là cảnh. Có phải không nè? Là cảnh. Vậy thì nó ôi không đâu mà lo, trời mưa thì kể trời mưa. Chứ Việt Nam này câu sau thì nói sao vậy? Trời mưa thì mặc trời mưa, tôi không có áo, trời chừa tôi ra. Vậy thì ôi không đâu mà lo, sẽ kể mưa mưa tôi bà vô đây ngồi, tôi đọc cuốn sách cho bà nghe. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì thay vì tập trung vào cái cảnh mà cái cảnh làm cho mình khó chịu chứ gì, thì bỏ cảnh mà lấy người. Quý vị có hiểu được chỗ này chưa? Thế là cái thế của Đạo Phật là tùy vì cái cảnh hoặc là người. Nếu là người làm cho mình bực bội giận hờn thì lấy cảnh mà thế vào người. Còn nếu mà cảnh làm cho mình bực bội giận hờn thì tập trung vào người mà lìa cảnh. Cái đó gọi là, có khi gọi là lìa cảnh chẳng lìa nhân, hoặc là lìa nhân chẳng lìa cảnh. Đoạt nhân bất đoạt cảnh, hoặc đoạt cảnh bất đoạt nhân. Thế khi mà còn phải dạy học thêm 12 bộ kinh, cái này buồn cười lắm. Trước á, là phải tùy thời mà đối trị. Sau đó, nguyên văn là về sau phải dạy học 12 bộ kinh thiền định vân vân. Thế như vậy thì có hai cái bậc thang, có hai cái nấc thang để cho chúng mình giúp cho người chuyển hóa. Cái bước thứ nhất là đối trị với cái khổ đau đang có mặt. Người thấy cái khổ đau đang có mặt. Chứ trong khi mà chúng ta có một cái sự khổ đau á, thì bây giờ nó ôi hơi đau mà khổ đau bởi nó giả. Thưa, nó đau thiệt chứ không có đau giả. Ai mắng mình giận, thưa cái giận là giận thiệt. Phải không nè? Ai bỏ mình buồn á, thưa đó là cái khổ đau thiệt. Như vậy thì ngay trong khi đó đó, mình phải tìm cái biện pháp để mà giúp cho người đó họ vượt qua cái khổ đau trước mắt của họ cái đã. Thế rồi sau đó đó thì mình mới dạy, trong kinh nó dạy cho họ 12 bộ kinh. Nghĩa là sao? Chứ là sau khi đó rồi đó, thì chúng ta mới tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh để mà giúp cho người đó nhìn lại được cái khổ của họ, cái đau của họ. Chỗ này tiếng Việt Nam mình nó hơi rất là rõ quý vị. Tiếng Việt Nam chúng ta có chữ khổ và chữ đau. Phải không? Đau là gì? Bây giờ tôi lấy thí dụ, tôi đánh gì một bàn tay, có đau không? Đau. Phải không nè? Đau. Người ta mắng mình tiếng, có đau không? Đau. Thì lúc đó thì mình cảm thấy đau. Nhưng mà ba ngày sau á, thưa cái đau nó còn không? Hỏi thật cái đau nó còn không? Thì nó không còn. Nhưng mà cái khổ nó còn. Tức là đau là một cái hiện tượng, trong cái ngay trong khi đó mình cảm xúc, cái hoàn cảnh nó đi ngược lại với cái ý của mình á, ngược lại với thân thể của mình, ngược lại với tâm tưởng của mình, thì thưa mình có đau. Tiếng Anh là pain, đau. Nhưng mà sau cái đau đó rồi á, thì chúng ta chỉ còn cái hình bóng của cái đau trong tâm tưởng của mình. Thưa cái đó gọi là khổ. Tiếng Anh gọi là suffering. Như vậy thì trước cái đau của mình á, có khi mình không có chuẩn bị để mình đối xử với cái đau. Người ta mắng mình tiếng, mình phản ứng một cách giận, bực, la lối âm sùm. Người ta làm cái gì khổ, mình phản ứng liền. Thưa cái đó là cái đau. Cái đau á, có khi chúng ta không có kiểm soát được. Bây giờ mình là phàm phu, trừ những người tu tập á, thì họ thấy được, họ đối trị liền. Chứ còn chúng mình là quý vị, đa số chúng ta bây giờ đó, là chúng ta khổ vì những niềm đau của quá khứ. Tôi nói lại, hiện giờ chúng mình á, khổ vì những cái niềm đau của quá khứ. Tức là chúng ta khổ vì những khái niệm, vì những cái tri giác của chúng ta về cái đau đã xảy ra rồi. Quý vị thấy có hai cái khái niệm rất là rõ ràng, phân biệt rất là rõ trong Đạo Phật. Như vậy thì cái chuyện của chúng mình là, tức là đối với những cái niềm đau đã xảy ra trong quá khứ, Vậy thì cái phương tiện để mà đối trị với những niềm đau đó, Đạo Phật gọi là lấy cái tri thức của Phật, lấy cái tri thức của giáo lý để mà soi sáng lại cái vấn đề mà lúc đó, lúc mình đang đau đó, mình không có thấy được cái vấn đề. Tôi lấy một cái thí dụ. Ở đây đó, có quý vị nào đã từng mất tài sản chưa? Có chưa? Chưa chắc có. Chúng ta ngồi đây nhiều ít chúng ta có mất. Hoặc là tài sản về vật chất, hoặc là nhà, cửa, ruộng, nước. Hoặc là tài sản về tâm hồn, bạn bè, những người thân yêu, những người ruột thịt. Chúng ta đều cảm thấy mất. Chứ trong khi mất như vậy đó, chúng mình khổ quý vị, chúng mình đau. Phải không nào? Thấy có sự đau đớn thì phải lìa bỏ những người thân thương, lìa bỏ những tài sản của mình. Nhưng bây giờ 10 năm sau, 20 năm sau á, thì cái đau đó thật sự nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta còn những cái bóng mờ của cái đau đó, nó còn nằm trong tâm khảm của chúng mình. Nếu mà chúng mình không biết nhìn những cái bóng mờ đó bằng cái nhìn của Đạo Phật, đời là vô thường, có thì không, thay ngôn độ chủ là chuyện bình thường. Thứ như vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu nhìn những cái đau của mình trong quá khứ bằng một đôi mắt khác, bằng cái nhìn của trí tuệ. Thành thử là chúng mình có thể chấp nhận được, có thể để cho nó trôi qua được. Còn nếu không á, chúng mình sẽ bị kẹt vào những cái đau đó. Và những cái đau đó là những cái đau nếu mà mình không biết nhìn sẽ tiếp tục làm cho mình khổ. Thưa ở đây, cho nên trước hết là tùy cái đối tượng trước mắt, và sau đó là dùng cái 12 bộ kinh, tức là những cái hình thức, những cái giáo lý của Đạo Phật để mình nhìn lại cái kinh nghiệm quá khứ của mình. Quý vị thấy ha, nếu mà chúng ta có một cái niềm đau trong quá khứ, thưa xin tập nhìn. Người Phật tử không có sợ, không có trốn chạy. Bởi vì nếu mà chúng ta trốn chạy đó, thưa thì nó sẽ không có biến mất đâu quý vị. Nó còn đó để mà nó tác động tới mình. Thưa, ở Mỹ này có một cái nghề gọi là nghề tâm lý trị liệu. Chứ cái trị liệu tâm lý, cái nguyên tắc của nó là vậy. Là trong khi mà chúng ta tiếp xúc với cái đau đó, vì cái đau nó quá mạnh, nó quá intense. Thành thử có khi mình không có, mình vui. Mình vì cái kinh nghiệm quá đau đớn cho nên mình che giấu, mình đẩy thuốc vào trong cái tâm thức của mình. Mình đẩy nó vào trong đó. Và chúng ta không biết. Chúng ta không biết mình đẩy vào đó. Một lúc nào cái đó nó đẩy lại tác động tới mình. Thưa, trong cái chuyện mà tâm lý trị liệu đó, người ta không có tìm giúp cho cái người kia họ tiếp tục đẩy nữa, mà họ moi ra. Họ moi ra những cái kinh nghiệm khổ đau của thể là của quá khứ. Nhưng mà khi kinh nghiệm đó đã xảy ra rồi trong quá khứ, và bây giờ mình nhìn kinh nghiệm đó bằng đôi mắt bây giờ đó, thì tự nhiên cái niềm đau đó từ từ nó vơi bớt và nó biến mất đi. Cho nên trong cái việc mà mình đối trị với chính mình hoặc là giúp cho người đó, là thưa mình có thể là mình moi ra cái niềm đau đó, mình nhắc lại cái niềm đau đó, nhưng mà nhắc lại cái niềm đau đó với một cái đôi mắt khác, với một cái nhìn khác. Thì cái đó là cái mà chúng tôi thấy rằng rất là hữu hiệu và sững sờ là Đức Phật đã nêu ra cách đây khá lâu. Nói một cách cụ thể, ví dụ bây giờ quý vị có những người bạn mà mình có một cái niềm đau của quá khứ, vì mà mình thấy được cái niềm đau đó nó ảnh hưởng tới cái cách người bạn mình nhìn đời, nhìn những người thân thương. Như vậy thì nếu có cái người biết thì không nó thôi bỏ qua đi bà. Thường thường chúng ta nói là bỏ qua. Thế là bỏ qua, thế là sao? Chúng mình dồn nén, đẩy nó vào trong cái tâm thức, mình không có bàn cái chuyện đó. Cái gì để ý thế này? Khi mà chúng ta không thích chuyện gì, cái gì? Cái chuyện gì nó làm cho mình khó chịu thì mình không muốn nói cái chuyện đó. Có phải vậy không? Chứ không nói thì sao? Nó vẫn nằm nguyên đó à? Nó vẫn nằm nguyên đó thôi. Hoặc là nó bây giờ nó hiện ra, hoặc là nó chôn vùi trong quá khứ là một lúc nào nó hiện ra. Thưa người biết tu tập, nói về cái vấn đề đó. Nói, nhưng mà bằng cái đôi mắt khác, nhìn, nhưng mà nhìn cái vấn đề đó dưới một cái ánh sáng khác. Như vậy thì cái kinh nghiệm đau của mình có thể mình được chuyển hóa tương đối là dễ dàng hơn là chúng ta đẩy vùi vào trong tâm thức. Cái chỗ này nó là cũng chỗ lý do mà người Việt chúng mình á, quý vị thấy người Việt chúng ta đi gì? Chúng ta có những cái niềm đau rất là lớn trong quá khứ, mấy chục năm chiến tranh, phải không nào, mấy chục năm chiến tranh liên tục. Thế nhưng mà cái người Việt Nam mình á, lại ít khùng hơn là cái người da trắng. Ít khùng hơn, ít điên hơn, ít bệnh tâm thần hơn. Thưa cái lý do tại sao vậy? Thưa tại vì mình nói. Mình than, mình khóc, mình kể, mình lễ, mình làm đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chính những thứ đó là một hình thức bộc lộ cái cảm tình, cái đau của mình trong lúc đó. Chứ còn người da trắng thì sao, nhất là cái người mà theo truyền thống Kitô Do Thái, họ rất là giấu cái tình cảm của họ. Quý vị để ý cho người bạn, những người Mỹ, họ không có chịu bày tỏ tình cảm của họ. Và như vậy thì sao, họ không có cái chỗ để mà họ bày tỏ, họ rút cuộc là gì? Họ internalize, họ đưa vào trong tâm hồn của họ. Và chính cái chỗ đó mà tạo ra cái sự khác biệt trong cái tình trạng tâm lý của người Đông Dương, của những người chịu khổ nhiều trong quá khứ và những người mà ở nước Mỹ này. Thưa kế đó, thì sau khi mà dạy 12 bộ kinh và thiền định rồi đó, thì lưu ý là dạy cho họ tu pháp lục niệm và không nên phóng túng. Thưa cái khái niệm phóng túng ở đây, tức là lơ là, tức là không có chịu làm một cách đàng hoàng. Cái chỗ này cũng rất là buồn cười. Khi mà quý vị đau á, khi mình có chuyện gì mà mình làm cho mình khó chịu á, thì mình có muốn điều trị liền không? Muốn trị liền không? Thưa, khi mà chúng ta có cái niềm đau, nỗi khổ, thì cái chuyện trước mắt của mình là gì? Là làm cho cái đó hết cái đã. Phải không? Rồi. Nhưng cái buồn cười chúng ta là sau cái hết đó rồi chúng mình lại phóng túng. Khi nhức đầu hãy chịu tập trung mình là cho hết nhức đầu cái đã. Rồi có khi chúng ta nói là à, nhức đầu tại vậy, mai mốt không có làm cái nhức đầu nó lại nữa. Nhưng mà chúng mình lại tiếp tục. Thế cái chỗ này Đức Phật gọi là phóng túng. Phóng túng tức là mình tiếp tục mình phạm lại cái lỗi cũ. Mình không có lơ là, không để ý đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục phạm cái lỗi cũ. Thế cái chỗ này đó, tôi nghĩ rằng nếu mình không biết tu tập mình dễ bị phạm lắm quý vị. Dễ bị phạm lắm. Có lẽ là chúng ta đã làm rất nhiều cái việc này. Thôi con, má lỡ, má giận, má rầy con chút la lớn, chút con hơi kỳ con ha, thôi, bất khác má ráng má không có nói như vậy nữa. Má không có la con trước mặt người khác nữa. Rồi. Thưa người mẹ, trong lúc đó có một cái sincerity, có một cái sự chân thành. Thấy được là mình làm như vậy là không có lợi cho con mình và không có dạy được con mình. Thì người mẹ bày tỏ cái chuyện đó với con. Nhưng mà sau đó thì sao? Thì có khi chúng mình lặp lại. Phải không nè? Thế cái chuyện này đó, chúng ta sẽ thấy được buồn cười á, là chính chúng mình có khuynh hướng mình lặp lại những cái chuyện mà có khi mình làm rồi, mình cảm thấy hối hận vô cùng. Như vậy thì tại sao vậy? Thế cái chỗ này, cái chữ phóng túng mà trong kinh này nói, nó đi liền với cái mà Đạo Phật gọi là tập khí của quá khứ. Thưa, tập khí của quá khứ là gì? Thưa, tập là tập quán, tức là những cái thói quen về tinh thần của mình. Tập khí là những thói quen về tinh thần mà chúng mình đã học được trong nhiều cái bối cảnh khác nhau. Có thể học ở trường, có thể học ở gia đình, có thể học ở lối xóm, v.v. Và những cái tập khí này nó là tập, tức là nó đã trở thành một cái thói quen rồi quý vị. Cho nên muốn cởi bỏ một thói quen á, thì mình phải siêng năng, phải cần mẫn mới được. Chứ nếu mà mình sơ ý thì thói quen nó lại trở lại tiếp tục, nó trở lại. Cho nên ở chỗ này Đức Phật dặn mình á, là sau khi mình đối trị những cái đau khổ liền, mình nhìn cái đối trị những cái đau, nhìn những cái đau đó bằng cái con mắt khác, bằng dưới một cái ánh sáng khác. Nhưng mà mình phải tiếp tục, mình kiên trì, mình cố gắng để mà mới chuyển được cái khuynh hướng, cái thói quen của mình. Có những cái thói quen buồn cười lắm. Ở đây có quý vị có bao giờ chạy xe mà cứ chạy xe một đường làm hoài một đường không? Có người khác nó không, chị đi vậy nó mất thời giờ, đi ngõ khác đi chị. Nhưng mà sao? Thì nếu mình cố ý mình nhớ, thì mình nhớ mình chạy đường khác. Còn nếu buông ra thì chạy thì vẫn tiếp tục một con đường thôi. Thì nói như vậy nó cho thấy là cái tập khí của mình quan trọng tới mức độ nào. Cái chuyện này đó, xin quý vị đừng có cười mình. Ai cũng có tập khí ra đó. Ai cũng có ra đó quý vị. Tới chuyện con nhái nữa còn có tập khí nữa. Quý biết chuyện con nhái không? Con nhái khi mà chặt đầu nó thì sao? Nó chấp tay lại. Thưa cái tập khí đó, truyền đời là hồi xưa con nhái là bọn thầy tu. Cái sự tích về con nhái, hôm nào mình kể cho tôi kể quý vị nghe. Nhưng mà cái chuyện đó tôi nói lại là khi chúng ta nhìn cái hành động của mình, cái ngôn ngữ của mình, xin đừng có phóng túng. Bởi vì nếu mình buông, mình không có tiếp tục mình để ý, thì mình sẽ trở lại con đường cũ. Mà con đường cũ đó là con đường tập khí của mình, con đường thói quen tinh thần của mình. Buồn cười lắm quý vị. Nó nếu mà chúng ta để ý thì có nhiều cái rất là khó đổi. Tôi lấy một thí dụ. Ở trong kinh Xuất Diệu, Đức Phật kể những cái tập khí thông thường của mình. Tập khí thông thường của mình là mình ý. Cái tập khí mà dễ là ý y. Ý lại đó. Thưa chúng ta có không? Có ai vui? Ý cách này và cách nào, hoặc là ý vào mình còn trẻ, thôi từ từ tôi mình đâu có gấp gáp, đâu có gấp gáp gì tu. Đó là ý. Ý là chúng ta là có quyền. Ý chúng ta ý y dựa vào một cái thế lực nào đó. Hoặc là có khi thế lực đó là Phật cũng không chừng nữa. Thì chúng ta dựa vào một thế lực nào đó mà quên đi là cái thế lực đó phải được mình tạo ra trước hết. Tôi thấy cái chỗ này là cái mà trong kinh nó rất là buồn cười. Chúng sanh có cái phóng túng là hai ý. Ý vào một cái đối tượng nào, một cái thế lực nào đó. Thưa cái ý thứ hai của chúng sanh thường thường là cái ý vào cái tuổi trẻ. Quý vị có thấy chúng ta có ý vào tuổi trẻ không? Thế cái tuổi trẻ ở đây không nhất thiết phải là 17, 18 tuổi. Mà cái thái độ tinh thần của mình về cái tuổi trẻ. Thưa mình còn trẻ mạnh, tức là nó đi liền với cái mạnh, đi liền với cái đẹp, đi liền với cái sự giàu sang, đi liền với sự nhanh chóng. Có khi mình ý vào chỗ đó, mình dựa vào chỗ đó. Và cái ý thứ ba nữa là gia tộc và dòng họ. Thưa chúng ta, có khi không dính vào cái này thì cũng dính vào cái kia. Thưa cái ý vào gia tộc dòng họ đó, nó là cái khuynh hướng mà rất là bình thường. Hoặc là gia tộc ở đây xin đừng nói là bên cha, bên mẹ, bên cô, bên gì không phải. Mà nhất thiết tùy vào cái môi trường, cái nhóm mà chúng ta sinh hoạt. Chúng ta hay ý nương tựa vào đó quá nhiều. Thưa cái chỗ đó là những cái mà chúng mình phải để ý. Xin quý vị trong khi mà thực tập, để ý cho những cái tập quán về tinh thần của mình. Nó sâu, nó dài dữ lắm. Và nếu mình không khéo thì mình tiếp tục mình bị nó ảnh hưởng những cái việc làm của mình trong tương lai. Sau đó thì Đức Phật khuyên chúng ta, những người mà trước hết là đối trị với cái khổ, cái đối trị với cái đau, rồi sau đó là tu tập 12 bộ kinh, nhìn cái đau đó, tức là phải đối trị với cái khổ, và cẩn thận để ý tới cái tập khí của mình. Trên mặt hành trì á, thì Đức Phật dạy rằng á, nên chăm nom nuôi nấng người bệnh. Thứ nhất. Thứ hai là nhẫn những lời nói dữ chê bai mắng nhất. Thưa như vậy thì có hai cái vấn đề. Một á, là một mặt là tích cực, mặt làm cho người đó, làm ra bên ngoài đó, thì lấy cái đối tượng là chăm nom nuôi nấng người bệnh, không sanh tâm nhàm chán. Thế bây giờ khi mà quý vị chăm nom nuôi nấng người bệnh á, họ có cảm ơn quý vị không? Có không? Thưa có. Họ có mắng quý vị không? Thưa có. Thưa có quý vị. Cái buồn cười sững sờ á, là mình tưởng rằng ví dụ người ta bệnh hoạn chứ gì, mình mang nước tới cho người ta, rồi mình làm này làm nọ cho người ta, thì mình nghĩ rằng người ta sẽ cảm ơn. Có phải vậy không? Thưa có. Nhưng bây giờ nghĩ lại trường hợp của quý vị, giả sử khi mình bệnh ha, mình đang khó chịu, mà có người khác họ tới là hỏi mình, họ săn sóc cho mình đó, chút họ bưng nước, chút cái nó uống nước đi bác ha, rồi cái nó không uống bưng đi, chút họ đem ăn cháo đi bác, nó không ăn đem đi, cái chút họ đã uống nước chanh đi bác, họ có làm hoài nhưng họ săn sóc cho mình đó, nhưng mà họ mang niềm vui cho mình hay là cái niềm bực cho mình? Bực. Mà bực cái thì sao? Mà nó thôi đi chỗ khác làm hoài mệt quá. Thế như vậy thì trong khi mà mình lo lắng cho người bệnh á, có thể có hai cái thái độ mà mình phải chuẩn bị mình nhận. Một thái độ á, là mang ơn, trân trọng. Nhưng mà một cái thái độ khác á, là khó chịu, bực bội. Thế bây giờ trong trường hợp như vậy thì khó chịu, bực bội người ta bệnh, mình làm ơn cho người khác mà họ bực bội, họ khó chịu. Thưa hiểu được hay không hiểu được quý vị? Hiểu được quý vị. Đặc biệt là những cái trường hợp mà khi người bệnh họ thấy được là cái bệnh của họ là cái bệnh mà không còn trị được. Chúng tôi thấy có kinh nghiệm này khi tôi làm việc. Mình nghĩ rằng mình tới vì họ, nhưng mà khi em trong cái tâm trạng như vậy đó, thì họ tìm xong rồi họ tìm cái người nào đó để mà họ đổ thừa.
Y tá chỗ uống thuốc không đúng giờ, bác sĩ tới không đúng giờ, một ngày bác sĩ mới tới một lần hay là họ tìm cách nào đó. Thứ như vậy thì chúng mình thấy hiểu được cái tình trạng của họ để mình thương họ, để mà chấp nhận được cái khổ đau mà thực sự họ không cố tình họ đem tới. Cho nên nuôi nấng người bệnh và nhẫn được những lời nói dữ, chê bai, mắng nhất. Thưa cái chuyện này đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ cái người tu hạnh Bồ Tát phải cố thực hiện. Thưa tại sao mà người ta nói dữ với mình? Tại sao mà người ta mắng mình, ta nhét mình, ta làm khổ cho mình? Thưa tại sao vậy quý vị? Bây giờ đặt lại và nói tại sao vậy? Bây giờ khi nào quý vị mắng nhét người khác? Khi nào quý vị làm dữ người khác, làm khó người khác? Khi nào như vậy? Khi mà tâm hồn chúng mình không có sự an lành. À, nói người khác, giờ mình nói trước mình đó đi. Vậy thì khi mà chúng ta bực á, chúng ta khó chịu á, thì chúng ta mới nói nặng, nói nhẹ người khác được. Khi mà chúng ta quả quọ trong lòng á, thì chúng mình mới nói những cái lời hung dữ với người khác. Thế như vậy thì, giả sử như mình như vậy mình nói á, người khác khi mà họ nói dữ với mình, họ mắng nhất mình, họ làm cho mình đau khổ, thưa đầu tiên là họ thiếu cái sự an tĩnh trong tâm hồn của họ. Cho nên người biết tu tập, khi họ đã khổ, họ làm cho mình khổ, rồi mình trả lại cho họ khổ, mình nói lại. Thế như vậy thì tiếp tục, cái chuyện mà khổ đau nó vẫn tiếp tục qua lại mà thôi. Cho nên người biết tu tập chấp nhận cái khổ đó. Thưa chấp nhận không có nghĩa là mình có khi oan ức. Thưa nếu mà bậc Bồ Tát hoàn toàn á, thì chấp nhận hết. Mình phàm phu á, ngay trong khi đó mình không có nói. Thưa không có nói. Nhưng mà có thể ngày mai, lúc nào đó, nếu mà người thân của mình chứ gì, mình nói, nhưng mà nói đó không phải là để cho người kia khổ, mà nói ra để cho người kia biết được cái sự thật là gì. Quý vị thấy ha, là sự thật là gì. Tôi lấy thí dụ, có thể là chồng mình đổ thừa, mình quan, bà làm như vậy đó đại khái, bà làm vậy nhỏ nó hư, bà làm vậy nhỏ nó hư. Thưa có khi là người chồng vì thương con mà, rồi giận, rồi cự mình một cách gian xương vậy. Thưa khi đó nếu mình nói, thật sự nó thì không giải quyết được gì. Không giải quyết được gì chăng? Bây giờ nói ra thì ông ta sẽ tìm cái lý do khác nữa. Chứ có thể là ngày mai này ông, hôm qua ông nói như vậy, thực sự nó không đúng như vậy. Em, ví dụ trường hợp lời vợ, em đâu có làm như vậy, đâu có suối nó nhỏ lần. Vậy thì khi chúng ta trình bày những vấn đề ra đó, thì cái người kia đó, họ sẽ thấy được là cái lời họ nói là một cách quan tình, một cách không có ngay thẳng, một cách mà ép buộc. Thứ như vậy thì ít ra thì mình giúp người kia thấy được cái vấn đề, mà không có tiếp tục trên con đường mà làm khổ cho nhau, đổ thừa cho nhau trên con đường làm khổ. Và cuối cùng trong cái đoạn này đó, nếu mà người kia có khổ thì cũng vì họ mà cứu thoát, tùy theo cái trình độ lanh lợi mình giúp cho người ta chuyển hóa đó, mình phải tùy vào cái hoàn cảnh, cái kiến thức của họ. Nếu chúng ta không thể nào lấy kiến thức của mình để mà đo lường có cái của họ, tôi lấy một cái thí dụ. Thưa chúng ta đó, thì nhiều khi mình hiểu đạo một cái mức độ nào đó, thì chúng ta cho rằng cái hiểu đạo của mình là đúng, cái kiến thức về đạo của mình là đúng, mà kiến thức người đạo của kia là sai. Tôi lấy cái thí dụ, có một vài người á, họ nói rằng cái chuyện mà đi chùa, cái chuyện mà lại Phật, cái chuyện mà xin xăm là cái chuyện không có đúng. Rồi, đi chùa ha, lại Phật ha, xin xăm là không đúng. Rồi, bây giờ quý vị thấy đúng hay không đúng? Hồi nãy chúng tôi có nói, Đức Phật có nói tới một phương pháp gọi là đối trị tất đạn. Tức là đối trị. Trong cái hoàn cảnh đó, đối trị tức là làm người ta bớt khổ đau. Đối trị. Đức Phật có kể thêm một cái chuyện là vị nhân tất đạn. Vị nhân tức là vì cái lòng người mà bày ra cái phương tiện. Quý vị thấy không? Vì cái lòng người mà bày ra cái phương tiện. Tôi lấy thí dụ. Có những người cả năm mà không đi chùa lần, không đi chùa lần, nhưng mà tới ngày nào đó, ngày rằm tháng giêng, họ tới chùa, họ vô chùa họ xin xăm, thấy cái sâm tốt họ về.
Rồi
thế như vậy thì đứng về mặt, nếu mà chúng ta là những người mà thường chuyên thường ha, đọc kinh tụng kinh lễ bái như vậy đó, thì cái chuyện như vậy thì mình thấy nó là sao? Nó chưa đủ, có phải không? Nó chưa đủ. Nhưng mà nên nhớ, đối với mình thì chưa đủ, nhưng mà đối với người thì sao? Thì là đủ. Quý vị thấy không? Nên ở đây Đức Phật dạy rằng khi mình mà dạy cho người thì phải tùy vào cái mức độ của họ, lanh lợi, trung bình hay là thông minh, để mà mình giúp cho họ. Tôi lấy một thí dụ. Thưa chúng ta biết được rằng mình tu tập thì mình được hưởng cái quả báo của sự tu tập. Nhưng mà nếu một cái người nào đó họ tới chùa mà họ không nghĩ chuyện tu tập, họ nghĩ là họ tới chùa họ là khá lại Phật để mà xin bùa cho em đeo đại khái gì, thưa thì sao? Quý vị nhớ câu đó không? Tai bưng quả nếp lên chùa, đốt nhang lại Phật, xin bùa cho anh đeo. Thế chúng ta thấy cái tâm trạng là gì? Tâm trạng của một người con gái, chồng mình á đi ra ngoài đứng thuyền đi đánh giặc, là một người vợ, một người con gái. Thế thì trong cái tầm tay của người con gái đó, họ không làm được gì cho cái người thương của mình. À, có thể là người chồng ở ngoài trận chiến không biết làm cái gì cho người thương, thành ra khi đó họ đặt cái niềm tin tại bưng quả nếp lên chùa, bưng nếp lên chùa cúng Phật để mà thắp hương lại Phật, xin bùa cho anh đang cầu mong, khi họ đặt cái niềm tin vào Đức Phật, cho một lá bùa để mà mang gửi về cho người chồng ở ngoài trận chiến. Thưa khi đó thì đạo Phật đã cho cô một cái niềm hy vọng. Quý vị thấy không? Nhiệm màu hay không là chuyện khác. Nhưng mà sau khi cô gái đi về, có được lá bùa trong tay rồi gửi cho người chồng của mình đó, thì cô vẫn còn hy vọng là người chồng của mình sẽ được an lành và trở về với mình trọn vẹn. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó gọi là pháp môn phương tiện, gọi là vị nhân tất đàn, vì người cầu mà có. Cho nên trong khi chúng ta tu tập, nhớ tất cả mọi cái phương tiện thi thiết trong đạo Phật thì đều có cách, đều có một cái mục đích nào đó. Lẽ nhiên có thể là không thích hợp với mình, có thể, nhưng mà xin nhớ, cái vấn đề không phải là mình, cái vấn đề là cái người đó tới đạo Phật vì cái niềm đau nỗi khổ nào của họ. Quý vị thấy không? Cho nên trong khi mà mình nói chuyện, mình giáo hóa người ta đó, thưa phải xin đặt vào cái hoàn cảnh của người kia, đặt vào cái hoàn cảnh của người kia. Chứ nếu mà chúng ta chỉ lấy cái hoàn cảnh của mình, thì có khi mình không đáp ứng được cái nhu cầu tình cảm hay là cái cuộc khủng hoảng tâm linh của họ. Chúng tôi thấy cái ngôi chùa đặc biệt cũng như giáo pháp của Đức Phật, sâu thì nhiệm màu sâu thẳm, chuyển hóa được lòng người. Nhưng mà rộng thì không chưa một chúng sanh nào hết. Quý vị thấy không? Có những người tới chùa để mà tìm cái tánh không của cuộc sống, đạo Phật cho. Có những người sợ quá tới chùa. Chưa có quý vị. Chúng tôi biết ở tại chùa này có những người mà họ phạm tội, sợ quá. Chưa sợ cái hệ thống luật pháp của đời, sợ bị trả thù, sợ bị trừng phạt. Chưa họ đã tới chùa. Chứ trong khi mà họ tới chùa như vậy đó, bước vào trong chùa đó, thì cái chùa đã cho họ được một cảm giác an toàn. Lâu dài thì không biết là chắc có hay không. Vì thế nhưng mà bước vào trong chùa, họ biết rằng nơi đây không ai bắt họ, không ai hành hạ họ, không ai mắng chửi họ. Thế như vậy đó là một cái lối thoát, mặc dầu ngắn hạn, nhưng mà cái lối thoát đó quá giá trị vô cùng. Cho nên chúng tôi thấy rằng đạo Phật có cái màu nhiệm đó. Sâu thì quyền vi sâu thẳm, nhưng mà rộng thì không chừa một chúng sanh nào. Cho nên trong khi mà bằng pháp, trong khi mà chuyển người, xin quý vị nhớ, đầu tiên là đối trị, phải lấy cái bệnh đau khổ của họ trước mắt, phải nghĩ tới cái đau của họ trước. Kế đó, sau khi mà giải giúp cho họ vượt khỏi khổ đau, mình phải giúp cho họ thấy được cái khổ đau đó bằng cái đôi mắt khác, đôi mắt trí tuệ, đôi mắt có trang bị giáo lý. Và trong khi mà họ bệnh, nhớ bệnh đây là bệnh cho thân lẫn tâm, thân bệnh lẫn tâm bệnh, Họ có thể là mình giúp họ, thì họ mắng chửi, họ trả lời thế này thế nào thế kia. Thì mình phải tôn trọng họ, vì nhớ rằng trong cái hoàn cảnh bệnh hoạn của họ, về thân lẫn về tâm, có khi họ không biết mang ơn mình, họ không biết trân trọng cái chuyện của mình làm. Và cái thứ tư á, là khi mà chúng ta làm như vậy đó, xin quý vị tùy cái hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng của họ mà làm, chứ không phải là làm theo ý của mình. Bởi vì nếu làm theo ý của mình á, thì có khi mình không đáp ứng được cái nhu cầu cấp thời trước mắt của họ. Thế đó là cái bốn nguyên tắc kế tiếp mà chúng mình nên nhớ. Trong khi mình có thể là dạy đệ tử, thứ con mình có thể là đệ tử của mình, vợ mình, chồng mình, những người ở chung của mình. Ở đây đó, tức là những người mà gần gũi với mình và những người có thể học từ mình. Xin quý vị nhớ cho. Thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và tuần sau thì mình sẽ học tiếp một số những nguyên tắc ở trong cái phẩm nhiếp thủ này. Thế bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy chắp tay niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.